Bóng tối đi qua phần thứ 40 mà cũng là phần cuối cùng của hồi ký Bóng tối đi qua. Con đường ngày mai tôi sẽ đi là con đường này. Những anh chàng nông dân giả hiệu không biết họ có mặt ở đây từ lúc nào trong ngày. Dù sao, sáng họ cũng phải lo ăn sáng, chuẩn bị chống càn như thói quen thường ngày. Và quy luật ở đây, tôi sẽ nhập bọn với những người đàn bà đi chợ sáng. Ừ, vậy thì phải kiếm một cái vỏ sách ni lông, một cái nón lá. Có thế vừa giấu được mặt vừa làm cho người ta lầm tưởng tôi là một chú ba tàu ở một tiệm chạp phô nào đó quanh đây. Khi đi ngang cửa ải này, những chú nông dân giả hiệu, nếu không ở sát đường đi, không tài nào phát giác nổi. Nghĩ đến đây, tôi quay sang bảo Bảy. Thôi mình về đi anh, đứng ở đây lâu cũng không có tiện lắm đâu. Bảy dạ khẽ một tiếng rồi, theo tôi đi lại hàng trúc đạp xe về nhà. Sau bữa ăn trưa, tôi muốn đi quan sát lại một lần nữa việc đi lại cũng như sinh hoạt của đồng bào trong xóm, nhất là tôi muốn đi tìm một cái sách ni lông và chiếc nón lá. Việc này tôi phải đi một mình, có Bảy thì có thể gặp khó khăn cho tôi. Để tránh sự phát giác của Bảy, tôi dùng đến cách cầm chân Bảy ở nhà và phủ đầu anh ta. Phát sốt lên trời, tôi bảo anh ta, anh Bảy nè, nhà chú Bảy mà mấy anh bắn gãy tay đó ở chỗ nào đâu anh? Anh Bảy giật mình nhìn tôi ấp úng. Ê, dạ chi vậy? Tôi phải đến thăm người ta một chút mới được. Bảy lo lắng. Dạ, vụ này ban chỉ huy đoàn 82 đã báo cáo về giờ rồi hả anh Tư? Ừ, rồi. Dạ, ý kiến ở trên về cái vụ này thế nào? Tôi lợi dụng lúc tình thế úp mở hù cho anh ta sợ. Hiện giờ chưa có ý kiến gì rõ rệt đâu. Để tôi đi xem qua và liên hệ với địa phương cái đã. Nhưng đằng nào dù phải dù trái anh cũng phải chịu trách nhiệm về việc đáng tiếc này. Đụng chạm với nhân dân bao giờ lỗi cũng về phần phía mình. À, đúng chứ anh? Bảy đáp xui xỉ. À, dạ đúng. Mấy cái nhà quanh xóm đây chắc đều là bà con của chú Bảy chứ. À vậy dạ chỉ có vài nhà thôi hả? Tôi nhìn Bảy nghiêm trang. Tôi muốn đến chơi thăm qua là trong xóm một chút. Dạ, để tôi đưa anh Tư đi. Tôi gạt phăng. Thôi, anh ở nhà đi, một mình tôi đi cũng được rồi, có anh thêm bất tiện. Bảy thở dài chép miệng. Ê, hey, khổ thiệt lính của tôi nó hại tôi Những lời nói úp mở của tôi càng làm cho Bảy ngỡ là tôi có nhiệm vụ điều tra sự việc rắc rối kể trên. Mặt của Bảy xịu xuống đến buồn cười. Tôi bước ra đường mang theo hàng tre rộp bóng đến căn nhà ngói ở phía trước. Một bác nông dân già cởi trần bịch khăn đầu rìu ngồi đang rổ ở hàng ba. Tôi lững thững bước vào. Dạ chào bác. Bác nông dân ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nhìn xuống tiếp tục đang rổ lạnh lùng. Chào chú. Bác ta không muốn tiếp chuyện với tôi ư? Không sao cả, thế lại càng hay cho tôi. Tôi bắt đầu làm quen. Dạ bác bán rổ này bán ra sao vậy bác?
Dùng trong nhà chứ bán chắc gì. Chú tới chơi có chuyện gì không chú?
Dạ cháu từ xa mới tới đây hồi sáng. Cháu muốn hỏi thăm bác về chuyện chú Bảy đằng kia với mấy anh em của sở thu mua đó.
Bộ chú về đây để điều tra đó hả?
Dạ.
Bác ta ngẩng đầu lên ngừng tay đàn. Thì còn làm sao nữa. Gại lũ đảng cho con người ta gãy giò rồi còn giác súng bắn người ta gãy tai, rõ như ban ngày. Chú còn hỏi cái gì nữa?
Dạ cháu có biết mấy anh em đó họ có lỗi 100% rồi. Ở trên sẽ có biện pháp kỷ luật.
Biện pháp gì?
Bác ta ngắt lời tôi.
5-6 ngày nay mấy đứa nó giác súng đi nhẫn nhờ trong xóm, có ai dám làm gì nó đâu.
Dạ thưa bác, chuyện đâu còn có đó. Gây nên tội phải chịu tội, chạy làm sao khỏi hả bác?
Tôi nói thiệt, tôi chẳng có bà con gì với chú Bảy, nhưng tôi thấy giận quá. Chú đừng có giận, tánh tôi ăn ngay nói thẳng. Chú cho tôi hỏi một câu.
Dạ cháu không dám, xin bác cứ hỏi. Bác ta nhướng mi, lỏ con mắt ra.
Nè chú, mấy chú hồ mấy chú đi làm cách mạng, nhưng cách mạng là gì vậy chú?
Tôi nhăn nhó với nét mặt khốn khổ. Dạ tội nghiệp cháu chứ bác. Bác giận mấy anh em đó rồi bác giận lại tới cháu. Mấy anh em đó thì bậy quá sức như bác thấy. Đồng bào của mình ăn nuôi cho mình sống. Gài lũ đảng cho đồng bào gãy dò gãy cẳng, bất nhân bất nghĩa quá rồi. Bác ta có vẻ dịu giọng xuống.
Ấy, còn cái chuyện thằng em tôi nó còn tức trẹo bắn họng nữa kìa. Sẵn chú đi điều tra thì tôi nói cho chú nghe luôn.
Dạ sao hả bác?
Mấy thằng du kích ở xã Phước Hiệp á, mắc ông mắc cha gì á, mà nó đem mìn gài ngay cái đường xe bò ở lộ số 6. Thằng em tôi á, bữa đó đi đánh xe ra đồng chở rơm về cho bò ăn. Cái xe tan bành, mày á, mà thằng em tôi á, nó chỉ bị thương sơ sơ, chú biết không?
Dạ.
Chú biết á, cặp bò kéo xe bây giờ đáng giá bao nhiêu không? Cả 100.000 đồng, cái xe cũng mấy chục ngàn nữa chứ.
Dạ.
Tụi nó đã không chia buồn xin lỗi, thương bồi thì lại còn tới nhà bắt lỗi thằng em tôi. Tụi nó nói mìn nó để gài xe tăng, tại sao làm nổ mất trái mìn của tụi nó. Vậy thì trái mìn của tụi nó nặng 10 ký. Thằng em tôi phải thường cho tụi nó 10.000 đồng, mỗi ký 1.000. Chú nghe coi có nổ cái lỗ tai điếc con rẫy chưa?
Ê, trời đất ơi, có chuyện lạ đến như vậy sao bác?
Chú cho là lạ lắm sao? Chuyện mới rằng rằng hồi tháng trước nè, ở đây ai mà không biết.
Dù sao cho đến giờ phút này tôi vẫn còn là một cán bộ, tôi có phần nào chịu trách nhiệm. Tôi phải biết nói một câu cho hợp lý hợp lẽ, ít ra nó cũng một biểu hiện giá trị của con người tôi. Con người có nhân tính.
Dạ thưa bác, những chuyện đó bậy lắm, cách mạng không bao giờ dung túng và chấp nhận cho những cán bộ địa phương làm bậy, trái với đường lối chính sách của Trung. Cháu rất lấy làm tiếc và xấu hổ khi được báo cho biết chuyện đó.
Thái độ của bác nông dân già có vẻ xúc động, bác ta đứng dậy mời tôi vào nhà uống nước. Có lẽ từ trước đến giờ chưa bao giờ bác được nghe một lời nhã nhặn biết phải biết quấy của cán bộ địa phương. Dưới mắt bác tất cả đều là một sự vô lý, thụ hằn. Sau một hồi cởi mở kể mọi chuyện về địa phương, tôi hỏi bác.
Dạ thưa bác, ở gần đây có chỗ nào bán sách ni lông hay sách may gì không bác?
Không, chị vậy chú.
Dạ cháu muốn mua một cái để ngụy trang sách đồ đạc đi tới đi lui cho nó tiện, mang bồng mang tới mang lui lỗ quá, lại ở vùng này không có tiện chút nào.
Vậy ra chú còn ở đây lâu sao?
Dạ chuyện điều tra đâu phải một ngày một bữa mà xong bác.
Tôi nói thêm, với lại ra trong việc điều tra cháu không muốn bị địa phương để ý tới dòm ngó anh chi, làm cản trở công tác của cháu.
Bác ta cười vui vẻ. Hay, ý kiến của chủ tôi nghe thông rồi. Được, chuyện gì chứ chuyện điều tra hành động của mấy thằng phá sóng phá làng ở đây tôi giúp liền, để tôi kiếm cho.
Dạ thì vậy thì quý quá bác. Cháu xin cảm ơn bác, và nếu bác kiếm thêm giùm cho cháu được cái nón lá thật không còn cái gì hơn.
Bác ta xì một tiếng. Ê trời ơi, ôi tưởng gì dễ quá hè. Sách may bà nhà tôi bà có 2 cái, để tôi nói bà nhường lại cho chú 1 cái. Còn nón lá thiếu gì, có điều là cũ đã, tôi cho chú 1 cái liền ngay bây giờ.
Như sực nhớ lại điều gì, bác ta vỗ đùi đánh đét 1 cái.
Nè chú, nhà tôi mới cắm câu được con cá lóc bự, lát nữa tôi bắt cho chú 1 con đem về nướng nhậu chơi. Chú biết nhậu chứ.
Đoạn kết. Những tiếng pháo 105 ly nổ gần làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi mò lấy đèn pin bấm soi đồng hồ tay, mới 5 giờ sáng. Suốt đêm qua cái ý nghĩ mình được thoát củi sổ lòng làm tôi nôn nao không ngủ được. Một nỗi nôn nao rạo rực lẫn với sự hồi hộp, một sự pha trộn tình cảm và diễn biến tư tưởng mâu thuẫn thật buồn cười. Tôi hết ở trạng thái này chuyển sang trạng thái khác như chồng chóng, cho đến lúc vừa mòn đi trong những giấc ngủ chập chờn thì tiếng pháo lôi tôi tỉnh dậy. Trong hầm nực nổi quá, tôi bò ra miệng hầm đốt đèn lên rồi ngồi hút thuốc lá. Hồi 10 giờ đêm tôi đã đến nhà anh thợ may chờ lấy bộ đồ xong. Nón lá và sách may thì còn gửi tại nhà bác nông dân đằng kia. Đêm về sáng nghe lạnh lạnh làm tôi tỉnh như sáo sậu. Và đêm nay sao nó dài, thật dài. Cậu thanh niên chiến sĩ của cơ sở thu mua cũng vừa thức dậy bò ra nấu cơm sáng. 6 giờ thì bảy thức dậy cùng ngồi vào ăn cơm sáng. Tôi quyết định ăn cơm xong là tôi lên đường. Tôi sẽ thay bộ đồ mới. Thế nào, bảy và cậu thanh niên này cũng thắc mắc tò mò trước hành động có vẻ lạ và bất thường của tôi. Nhưng còn biết sao bây giờ, dịp mai đâu thể có 2 lần. Thời cơ đến, cơ hội ngàn năm một thuở, bằng mọi cách tôi phải nắm cho kỳ được. Tôi đã chờ đợi hơn 3 năm trời để có dịp, hôm nay là thoát củi sổ lòng kia mà. Trước 6 giờ sáng tôi không đi được đã đành, nhưng sau 7 giờ khi nắng đã lên, những người nông dân giả hiệu bắt đầu trừng mặt ra sát lộ. Và lúc đó, những người đi chợ sáng cũng đã đến chợ lâu rồi, thì tôi làm sao mà thoát qua khỏi cái ngõ làm xóm này cho được chân tru. Thời cơ của tôi
được hạn định trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà thôi. Tôi nhai cơm mà tưởng chừng như mình bị nhai sạn, nuốt không trôi, chống ngực cứ đánh thình thình. Mặt cửa lão liền nhấp nhổm nhìn kim đồng hồ, từng tiếng tích tắc rất khẽ như làm vang dội trong tim tôi. Không thể dừng được, tôi cố trấn tĩnh lấy mình, cố giữ cho giọng được tự nhiên, bảo Bảy. Ăn cơm xong á, tôi phải đi ngay đó anh Bảy.
À, anh đi đâu mà sớm vậy ha? Đi ra khỏi nhà giờ này nguy hiểm lắm đó anh Tư.
Bảy hỏi tôi.
Anh có nghe giờ bao giờ nghe đến tên chị Sáu Xoa không? Trước đây có biệt danh là chị Sáu Y Vũ đó.
Dạ không, sao anh?
Trước kia chị Sáu Xoa là bí thư tỉnh ủy Tuyên Đức ở T6, bây giờ rút về miền, là ủy viên trung ương cục, nằm trong hội đồng cung cấp trung ương. Hồi trưa hôm qua tôi gặp chị xuống đây công tác, chị dặn tôi hôm nay đúng 6 giờ rưỡi đến nhà chị hai ở trên kia gặp chị để liên hệ với tôi về công tác.
Cố vét hết miếng cơm trong chén cho vào miệng tôi nói tiếp. Bây giờ là 6 giờ hơn rồi, tôi phải sửa soạn đến gặp chị mới được. Vậy anh ở nhà coi giùm cái bồng của tôi nha. Ngoài quần áo đồ dùng còn có một ít tài liệu quan trọng. Có gì anh chạy anh nhớ mang theo giùm tôi nha.
Anh Bảy cười. Ê, giữ không, tưởng gì chứ chuyện đó, anh đừng có lo, anh yên tâm đi.
Bữa nay tôi sẽ bận đồ mới, bận đồ Âu phục cho ra vẻ thân dân thành thị nha. Làm lé mắt thiên hạ chơi. Tôi cười, Bảy và cậu thanh niên cũng cười vui vẻ, không ai ngờ lời nói láo của tôi. Vậy là trơn tru rồi, tôi nghe nhẹ nhõm trong người như vừa trút được một gánh nặng. Tôi xách chén đũa ra sau rửa sạch và trở vào bắt đầu thay quần áo. Sơ mi bỏ ngoài, phủ sợi thắt lưng và khẩu B38 đeo lủng lẳng bên hông. Tôi xỏ chân vào đôi dép cao su trắng nõn, bước ra khỏi cửa đi thẳng đến nhà bác nông dân đang rỗ trưa hôm qua để lấy chiếc nón và cái sách mây. Trên đường lác đác có nhiều người đàn bà kẻo kẹt gánh hàng đi chợ sáng. Bác nông dân đang ngồi trên bộ ván giữa nhà uống trà một mình, thấy tôi bước vào bác ta cười thành tiếng.
Ha ha, chà, bữa nay chú cởi lớp rồi, giống hệt thanh niên ở đây, ai coi cũng ra vẻ thầy chú dữ chứ.
Tôi thấy hả hay trong lòng quên cả câu chào.
Dạ lóng sắm, giống lắm sao bác? Giống lắm, giống y khuôn. Ủa, mà chú tính đi đâu bây giờ, sống qua vậy, uống nước chú.
Tôi ngồi ghé xuống gốc ván. Dạ cháu có mấy việc phải đi ngay bây giờ, bác cho cháu xin cái sách mày với cái nón lá.
Gấp vậy?
Tuy miệng nói thế nhưng bác cũng vào trong mang cái sách mày và chiếc nón lá cũ trao cho tôi.
Đâu, chú đội nón lá rồi, xách cái giỏ đi tới đi lui cho tôi coi thử coi.
Tôi đỡ lấy nón lên đậu lên đầu, xách đứng dậy xách giỏ làm theo lời bác. Bác cười ha hả.
Bậy quá, bậy quá, đội nón thành ra bảy, giống cái gì không biết nữa, thêm cái sách, giống mấy thằng chạch chủ tiệm chạp phô ở ngoài suối sâu hết sức.
Vậy càng tốt chứ bác.
Thì tốt, nhưng dòm chú tôi thấy tức cười quá đi, lỡ quở du kích nó tưởng làm nó bắt chú cho coi.
Tôi vội vã. Dạ bây giờ cháu đi nghe bác, trưa không chừng cháu về tới.
Chú đi, trưa có về sớm ghé nhà tôi nhậu chơi nha.
Tôi đội nón xách giỏ bước ra đường, từ trong nhà bác ta hỏi vọng ra.
Ủa, chú đi đâu đó? Đường đó thẳng ra ấp chiến lược suối sâu đó.
Tôi nói vào để bác khỏi thắc mắc. Dạ, cháu đến gặp mấy anh em ăn nên gác đường ở đằng kia.
Chú có muốn gặp họ giờ này, họ còn ở trong nhà, phải vô nhà mới gặp, chứ không có mạng nào ở ngoài đường đâu.
Thế lại hay, mai cho tôi biết bao nhiêu. Tôi định bụng rằng nếu đi ngang đó có ai kêu thì tôi sẽ chạy thục mạng, túng quá tôi buộc lòng phải nhờ đến khẩu B38 dễ vây. Vì định vậy tôi mới mang theo khẩu súng, chứ không thì tôi đã mang theo làm gì cái thứ nguy hiểm giết người đáng ghét này. Tôi bước nhanh hơn, ngoài đám đất trống cạnh đường không còn ai cuốc xới gì cả. Cách đường chừng vài mươi thước về bên trái có hai gian nhà lá nhỏ ẩn sau rặng trúc, khói tỏa nhẹ lên cao, không biết trong đó những đôi mắt lạnh lùng ác hiểm có trông chừng ra đường và quảng rộng dài ra đến ấp chiến lược hay không. Cửa ngõ đi rồi tôi hồi hộp vô tả. Tôi sửa lại chiếc nón, truyền cái sách tay sang tay trái để tay mặt được rảnh, khi cần tôi có thể cho tay vào bụng rút khẩu súng một cách mau chóng. Giờ phút cực kỳ nguy hiểm tôi đã bắt đầu, thần kinh tôi căng thẳng sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị đối phó một mất một còn.
Con đường nghe như dài ra. Tôi bước mãi, không khí buổi sáng vẫn yên tĩnh, bình thường. Liếc mắt nhìn vào phía trong nhà thật nhanh, tôi không thấy gì cả. Tai tôi thoáng nghe tiếng chén đũa, nồi niêu chạm nhau, nghe lanh cách, người ta đang ăn cơm sáng đầy chặt.
Trước mặt tôi là khoảng ruộng trống và ven cây xanh um, những chiếc xe đò chạy vun vút trên đường quốc lộ số 1 đã ra đến đồng trống, vượt qua cái cửa ngõ một cách an lành. Chân tôi rảo bước nhanh hơn và không dám nhìn quay trở lại. À, thế là thoát ấp, chiến lược là đây. Những trụ sắt và những hàng rào dây thép gai sừng sững chạy dài theo ven ruộng. Tôi đã đợi chờ suốt 3 năm trời, làm đủ mọi cách để có được giờ phút hôm nay. Cơn ác mộng và nguy hiểm rời xa trong phút chốc. Nhìn lại rặng cây phía sau lưng, chỉ một cánh đồng con ngăn cách mà hai lối sống, hai khung trời khác biệt. Tôi thở dài một tiếng, nhẹ nhõm, lần lần tưởng chừng có thể bay bổng tận chín tầng mây. Từ nay, tôi là của tôi, không thuộc về bất cứ ai. Tôi lột chiếc nón lá, liện xuống bờ ruộng, liện luôn cả cái sách me tài. Tháo sợi dây thắt lưng ra khẩu B-38, im lặng vô tri, tôi ngỡ ngàng nhìn nó một lúc, đoạn nắm mạnh xuống mương sâu, dọc bờ rào. Tôi không là con người của chiến tranh, vũ khí ư, xin trả về với đất. Tôi phủ tay sửa lại áo quần cho ngay ngắn, bước qua cửa rào đi thăng thắt ra đường phố số 1. Giữa hai hàng nhà dày đặc của ấp chiến lược suối sâu, nắng đã lên, nhuộm vàng phản đường trước mặt. 9:40 sáng, xe đò về đến ngã 6 Sài Gòn, ngày tôi đi khỏi Sài Gòn ngày mùng 4 Tết năm Quý Mão nhằm 28 tháng Giêng năm 1963. Và hôm nay tôi trở lại Sài Gòn ngày 7 tháng 8 năm 1966, tính ra tất cả 1.287 ngày. 1.287 ngày mà tôi tưởng chừng như dài cả một đời người, với không biết bao nhiêu hoàn cảnh đã xảy ra. Giờ được nhìn thấy lại Sài Gòn, tôi ngỡ một thành phố xa lạ nào. Ngã tư Bảy Hiền, đường Nguyễn Văn Thoại, nơi xe chạy qua trước kia là vườn cao su, là những bãi đất trống, những vũng sình lầy. Nay biến thành những dãy phố lậu, những cao ốc, những cơ sở thương mại kỹ nghệ và những cơ quan nhà nước. Tôi ngơ ngáo như một chú mãng rừng, nhìn mãi không thôi. Suốt trên đường từ xuống sâu về đến Sài Gòn, may mắn thật tôi không một mảnh giấy lộn trong lưng. Qua rất nhiều trạm kiểm soát, xe ngừng lại để cảnh sát khám xét nhiều lần, nhưng tự nhiên không người nào đến hỏi tôi. Có lẽ sự hưởng thụ tự do đã làm cho tôi có một khuôn mặt rạng rỡ, trong sáng, hiền lành. Nó biến tôi trở thành một con người đặc hiệu, không thể lầm lẫn với những cán bộ mặt méo, hắc u ám đầy những vết tàn bạo, hung hãn, đáng nghi ngờ. Tôi gọi taxi về thẳng nhà tôi như một người du lịch xa mới về. Con đường quen thuộc, nhà tôi vẫn như xưa, duy có cửa đóng im ỉm. Tôi thoáng chút băn khoăn, không biết hai em tôi còn đây hay đã bán cho người khác, những gì đã xảy ra trong căn nhà đó trong 3 năm trời qua. Tôi xuống xe, trên đường xe cộ vẫn tấp nập, nối đuôi nhau qua lại như đàn kiến khổng lồ. Tôi xoay quả nắm, đẩy vào. À, cửa không có khóa. Trong nhà đồ đạc bày biện vẫn như xưa, cũng vẫn bộ salon nâu đỏ, chiếc tủ buffet Mika xanh điểm trắng, cũng những bức tượng bằng thạch cao và những đồ chơi của hai em tôi gắn trên tường, những giá sách ngăn giữa nhà. Tôi chạy thẳng vào nhà sau, trong bếp với niềm vui vô hạn. Nhà bắn hoe, trên bếp hai chiếc nồi nhôm đậy kín với những đốm than hồng. Tôi quay ra, ba chân bốn cẳng nhảy sầm sập lên than gác. Tôi chợt nghe tiếng quen thuộc thân yêu của má tôi vọng xuống. Hay làm gì mà con chạy đùng đùng dữ vậy con hả Dũng? Câu nói của má tôi vừa dứt thì tôi vừa ló đầu lên gác. Má tôi ngồi quay lưng về phía cầu thang, đang lột cam trên ghế, người tôi như bay bổng. Nghe tiếng động sau lưng, má tôi quay lại, bóng má tôi giật mình sửng sốt, buông rơi con dao xuống bàn. Hey, trời ơi con, hụng. Má tôi òa lên khóc, nước mắt tuôn trào chảy xuống thành đôi má nhăn nheo, hai vai người run run, hai tay đưa về phía tôi. Tôi cũng chỉ thốt lên được, má. Hai má tôi nóng hổi, nước mắt bỗng nhiên ràn rụa và tôi chết sững ở một sự nghẹn ngào. Má ơi! Tình yêu thương và nỗi vui sướng tràn ngập đã làm tôi như trẻ. Con bé bỗng thở còn thơ ấu, mẹ tôi, hai em tôi mừng sao kể xiết. Chiều lại khi cho gia đình tôi biết chuyện tôi và Hiền. Tôi đi hớt tóc, tắm rửa, mở tủ ra lấy quần áo của tôi để làm lại ngày trước. Vẫn thật sang, thật chảy chuốt để đến nhà Hiền. Cúc buổi chiều không đi dạy học, nó đòi theo. Anh Tư, anh cho em đi với, cho em gặp mặt chị dâu em với. Tôi gạt đi. Ê, để tối đã, tối tao sẽ đưa chị mày đi chơi, tha hồ mà nói chuyện, còn bây giờ để mình tao đi. Nói xong tôi ra đường đón xe, nắng lên đường sảng rỡ. Xe qua lại không ngừng, nhưng tôi chờ mãi hơn 15 phút, không gặp một chiếc taxi, xích lô máy nào còn trống, cả xích lô đạp cũng không. Những năm trước đón xe đâu có chờ lâu như thế này, thiên hạ Sài Gòn đi đâu mà lắm thế, đến nỗi không chừa cho tôi một chuyến xe. Tôi nôn nao sốt ruột lạ, tôi muốn gặp Huyền của tôi ngay bây giờ. Năm ngoái nàng đã trốn thoát ra đường 13, nhưng nàng không được may mắn như tôi, cảnh vệ bắn nàng bị thương, không biết vết thương ấy trúng nơi nào nhỉ. Tôi băn khoăn lắm, Huyền bây giờ làm gì, có nhớ tôi nhiều và chuẩn bị những gì để chờ đợi tôi. Tôi nhớ đến đôi mắt, đôi môi, mái tóc hết quăng pha màu cỏ cháy vì nắng gió của trời Đồng Nai thượng. Tôi khẽ hát bài quỳ xa, tiếng hát lẫn với tiếng động cơ xe chạy ồn ào trên đường. Nhà Huyền của tôi đây rồi, tôi ra hiệu cho xe dừng lại. Trả tiền xong, tôi đứng gần tầng ngần một lúc, nghe lòng mình nôn nao, ngượng ngập như tình yêu vừa đến thuở ban đầu. Lúc ở nhà tôi hăng hái bao nhiêu, giờ đến cổng nhà nàng tôi e dè lúng túng bấy nhiêu. Đến đây, đâu phải chỉ có riêng hai đứa tôi ở trong ngôi nhà này, còn có ba nàng, má nàng, anh chị em nàng. Tôi sẽ tự giới thiệu ra làm sao. Đối với gia đình nàng hoàn toàn xa lạ, chưa có chút cảm thông, chưa có chút tình cảm, khó đó chứ. Ngày xưa trong rừng sâu chỉ có hai đứa, dễ thực hiện. Bây giờ còn gia đình, còn có bao nhiêu là liên hệ. Nhưng dù sao chắc Huyền của tôi cũng đã thú thật cho gia đình biết hết cả rồi. Những điều tôi lo chỉ là lo nghĩ vẩn vơ. Tôi trấn tĩnh tinh thần mình bằng cách ưỡn ngực ra, ngẩng mặt lên bước từng bước một thật chậm, cố lấy lại phong thái của ngày xưa. Nhà nàng là một biệt thự rộng, trước sân cỏ trồng một vườn hoa nhỏ, hai đường trải sỏi vòng hai bên, cửa nhà mở rộng, bên hông nhà phía mặt là một chiếc Bolero 403. Quay đầu ra, hai đèn xe như hai con mắt trắng giả trận trừng. Nhà sao vắng quá, không thấy ai nấp thấp thoáng, hay nàng đã đi chơi rồi chăng? Tôi đưa tay nhận chuông từ trong cửa một mái đầu quăng thò ra. À, Huyền có tôi đây rồi. Tôi xích xoa kêu lớn gọi tên nàng, nhưng khi cả cái đầu khuôn mặt và chiếc rúp sắt hiện ra khỏi cửa, tiến về phía cổng, thì tôi đã lầm. Không phải Huyền, không phải Huyền, nhưng giống Huyền làm sao? Vân đây chăng? Chắc là Vân. Bởi vì Huyền có cho tôi biết nàng có một người em gái tên Vân, nhỏ hơn nàng một tuổi. Hai chị em giống nhau như đúc. Vân ngoan ngoãn, thương chị lắm. Lúc Huyền còn ở nhà, hễ đi đâu chơi, đều có chị có em. Cho đến bất cứ một âm mưu vặt nào trong nhà này, y như hai chị em đều thảo luận mưu mô với nhau. Vậy là Vân rồi. Tuy chưa gặp Vân lần nào, nhưng sao tôi nghe như thân thiết lắm. Tôi chợt lóe lên ý nghĩ phá dần một chút chơi, chắc là vui lắm. Tôi thấy mình dạng dĩ lên, quên mất cái tâm trạng bất bình thường khi vừa đến. Vân ra đến, nàng khăn không mở cổng, chỉ gật đầu nhẹ chào tôi. Thưa ông, hỏi ai ạ? Tôi cười, nheo mắt trêu lại. Em là Vân phải không? Mặt nàng đột ngột cao lại, hai hàng chân mày xích lên, đôi mắt bất mãn khó chịu nhìn chòng chọc vào mắt tôi, giọng nàng nặng chình chịch. Xin lỗi ông là ai? Tôi chỉ cười không trả lời. Thư thả móc thuốc ra châm hút, tôi thấy mắt nàng như có lửa.
Hay, ông là ai? Ông chưa hề quen biết với tôi mà sao ông biết tôi? Có chuyện gì thế ông?
Gì mà cao có vậy cô Vân? Chưa biết thì anh cứ mở chưa biết anh thì cứ mở cổng cho anh vào nhà rồi sẽ biết chứ gì.
Cái ông này, xin lỗi ông nên lịch sự một chút. Ông muốn hỏi ai?
Tôi lại cười.
Anh hỏi Vân mà này, đừng có nóng, chưa chi đã giận hờn một cách lãng ồm. Có chị Huyền ở nhà chứ Vân?
Đột nhiên nàng giật mình sửng sốt, mở mắt lớn nhìn tôi, thái độ giận dữ thoáng cái đã biến đi mất, trở thành kinh dị. Nàng thở hổn hển, đưa tay lên đè ngực.
Trời ơi, ông anh là?
Tôi cười lớn thành tiếng, vui vẻ thật sự.
Gì mà ngạc nhiên dữ vậy?
Vâng, anh là Hùng đây. Chắc Huyền đã kể cho em nghe về gia đình, và gia đình biết chuyện anh và Huyền rồi chứ gì. Em giống Huyền quá. Em là Vân, anh biết ngay mà.
Dạ, em là Vân, em đâu ngờ.
Chị Huyền có nhà chứ em?
Dạ, mời anh vào, chị Huyền em đi vắng. Anh vào nhà chơi rồi gặp chị Huyền em sau.
Vân lách cách mở cổng, nàng đi trước, tôi theo sau vào nhà. Sỏi dưới chân tôi kêu lên rào rào, nghe vui tai làm sao.
Ba má có nhà chứ Vân? Tôi hỏi.
Dạ, ba má đi cấp chơi với mấy đứa em á, có lẽ tối lắm mới về. Ở nhà còn có mỗi mình em với dì Năm.
Tôi ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, Vân mang đến cho tôi cốc nước trà để trước mặt.
Mời anh uống nước, anh chắc mới về tới Sài Gòn phải không anh?
À, anh về hồi trưa nay.
Nàng ngồi đối diện với tôi, nhìn tôi đăm đăm, dường như nàng muốn tìm xem tôi có cái gì khác lạ. Có còn dấu vết nào của núi rừng vương lại trên gương mặt, mái tóc, làn da, cách phục sức cũng như giọng nói đặc biệt của cái thế giới mà nàng chưa biết. Đột nhiên, Vân hỏi tôi, anh về chiều hồi phải không anh? Tôi nhìn sững nàng.
Em nói cái gì anh không có hiểu? Sao anh lại chiêu hồi?
Suốt nhiều năm trời anh nay anh chưa hề nghe đến danh từ đó. Lúc anh còn ở Sài Gòn cũng như lúc anh ở trong rừng, anh cũng chưa được nghe một tiếng như vậy.
Ủa sao kỳ vậy?
Vậy anh không có nghe đài phát thanh, không có coi vô tuyến truyền hình, không đọc báo truyền đơn bung bốm của máy bay rải xuống sao?
Tôi cười. Vô tuyến truyền hình thì trong rừng làm gì có vậy? Còn radio thì bị cấm nghe đài Sài Gòn, đài quân đội, cả những đài thuộc phe thế giới tự do. Ngay cả đài phát thanh giải phóng, đài Hà Nội, đài Bắc Kinh, đài Mạc Tư Khoa, anh còn không có nghe được lần nào kia. Sách báo thì không bao giờ có, còn truyền đơn bung bốm mà em nói đó, anh cũng chưa được thấy, chưa biết gì hết cả. Nơi anh ở đâu có rải truyền đơn.
Bộ anh ở nơi nào xa lắm sao?
À, xa, gần biên giới miền, nơi anh ở là cơ quan đầu não của bộ chỉ huy thuộc chiến tranh ở miền Nam này nè.
Dân có vẻ e dè thắc mắc.
Vậy anh không về, anh còn hoạt động cho đằng kia nữa sao?
Không, không, anh không còn dính líu gì hay hoạt động gì cho bên kia cả. Anh chỉ biết có mỗi một điều, trước kia anh bị họ bắt buộc cho bắt đi, đe dọa phải đi theo họ. Anh là nạn nhân chiến tranh, chính quyền quân đội không bảo vệ được cho anh phải đi. Bây giờ có cơ hội trốn được là anh trốn. Nhà anh ở Sài Gòn, đời sống bình thường của anh là một sinh viên lực khoa ở Sài Gòn. Anh trở về tiếp tục lại đời sống đó.
Nói như anh vậy đâu có được, những cơ quan an ninh đâu có để yên cho anh. Người ta bắt anh về cái tội theo Việt Cộng đó.
Ê, anh có đi theo Việt Cộng đâu, Việt Cộng bắt anh theo họ mà. Ai muốn gán ép cho anh cái gì cũng được. Người ta có thể buộc anh phải chấp nhận điều mà người ta có quyền nghi kỵ. Quả là chua xót cho anh.
Buồn lắm đó, nhưng thôi, chị Hiền có nói với em, chị Hiền đi chừng nào về không á? Mà chị Hiền đi đâu vậy nè?
Dần bối rối mất tự nhiên, đôi mắt nàng không dám nhìn tôi mà nhìn xuống. Tôi thắc mắc lấy làm lạ về thái độ đó của Vân. Hiền đi đâu? Hiền làm gì? Và Vân phải bối rối muốn giấu tôi? Hay là Hiền đã...
đã có chồng?
Trời ơi, Hiền đã có chồng rồi sao? Hiền đã quên tôi, quên những lời hứa và mối tình gắn bó ngày nào. Tuy chưa cưới hỏi, tuy chưa gia đình đôi bên, chưa biết, nhưng tôi và Hiền đã là vợ chồng. Đã sống như một đôi vợ chồng với đầy đủ tình nghĩa của nó. Hai đứa biết nhau từ A tới Z, chung chăn gối, chung một cuộc đời, chung một nghịch cảnh và cũng chia sẻ với nhau, nương tựa vào nhau mà sống trong vui buồn cay đắng có nhau. Tình đó nghĩa đó, thoát chốc đã biến thành sương khói. Tôi nghe nghẹn ngẹn ở cổ, đau buốt trong tim, một nỗi chán chường chua xót từ lâu kéo đến, làm từ đâu kéo đến làm tôi như kẻ mất hồn.
Dân, có việc gì mà em phải giấu anh?
Dân, nếu sự thể có xấu, có buồn cho anh đến ngần nào đi nữa, anh vẫn chịu được mà. Anh là con trai, anh không có hèn đâu. Anh có thể chết, nhưng không có thể không hèn.
Ừ, anh không có thể hèn.
Dân nhìn tôi với đôi mắt thật buồn, cũng thoáng chút ngơ ngác, nàng hơi nhíu mày.
Anh nói cái gì em không có hiểu.
Tôi nghĩ mau và quyết đoán rằng chắc chắn Hiền đang có mặt ở nhà sao, chứ nàng không hề đi đâu vắng, có thể còn có một người đàn ông nào đó nữa, cho nên nàng không muốn cho tôi gặp mặt, không muốn tiếp, không muốn nói chuyện với tôi.
Hừ, nàng đẩy cho em nàng làm cái trách nhiệm đó thay nàng.
Dần đưa ngón tay lên miệng, cắn giữa hai hàm răng, nàng cúi đầu có vẻ khó nghĩ, ngồi im. Một lúc nàng từ từ đứng dậy.
Xin mời anh theo em.
Dân định bày trò gì nữa đây? Đi đâu? Theo nàng để làm gì? Tự dưng tôi mỉm cười, cái cười chua chát và ngạo mạn.
Được, đi thì đi, thử xem người ta muốn bày trò gì nữa.
Dân bước qua cửa ở cuối phòng khách vào phía trong. Tôi cho hai tay vào túi áo vest lững thững bước theo. Phía dọc sau phòng khách hai bên có lẽ là buồng ngủ, cửa khép kín. Giữa nhà là gian phòng trống để hai cái bàn thờ, một cái lớn một cái nhỏ, hai chiếc đèn trong leo lét lạnh lùng. Vân đến bên trước chiếc bàn thờ nhỏ, đôi mắt đăm đăm nhìn lên tấm bài vị bằng vải kim tuyến đỏ và khung ảnh, đứng im. Qua cửa của phòng thấy cửa chỉ Vân như vậy, lạ quá, tôi bỗng nghe lòng mình dao động, linh cảm một chuyện bất thường. Đang ở trạng thái cao có bực dọc, khinh thường, thì đột nhiên tôi rung lên, hồi hộp, gì đấy, tôi sợ. Tôi bước đến gần Vân, cùng nhìn lên bàn thờ.
Trời ơi, bài vị để tên Hiền, khung cảnh của Hiền dựng ở đây, bàn thờ này để thờ Hiền. Trời ơi, Hiền của tôi chết rồi. Tôi hoảng hốt kêu lên. Trời ơi, Vân, Vân, làm sao thế này Vân?
Tôi nghe như trời đất quay cuồng, gian phòng đang sáng tối, đang sáng bỗng tối om. Tôi đứng sững như một pho tượng, nước mắt tôi trào ra, chảy không ngừng. Hai dòng nước mắt trào xuống má, vòng theo mũi vào miệng, nó mặn mặn, tôi nuốt lấy. Những giọt nước mắt của tôi khóc cho tôi khóc cho Hiền, tôi khóc cho một phần đời tôi vung vỡ. Hiền đi, Hiền đã mang theo nửa phần đời còn của tôi, nửa phần đời đó, chất chứa những nụ cười, chất chứa những yêu đương và khung trời rạng rỡ của tình yêu và hạnh phúc. Thế là hết. Hiền để lại cho tôi một nửa phần đời oán hận, thương nhớ với muôn ngàn vạn ức. Tầng cay đắng chất chồng lên mái tóc đang xanh, tay chân dường như rũ liệt, tôi thất thiểu như kẻ không hồn đến sát bên bàn thờ, trăn trối nhìn vào khung ảnh Hiền đang cười. Hiền ơi, em đấy hả em? Em đang nhìn anh đấy phải không em? Nhưng em đang ở đâu? Đang đứng ở nơi nào Hiền? Sao anh không sờ đụng được em? Không nghe e hơi thở của em, không được ôm cái thân thể nóng bỏng của em vào vòng tay của anh. Hiền, Hiền, em ở nơi nào? Không bất biết bao nhiêu khắc khoải thời gian đi qua, tôi như sống lại những ngày yêu đương tuyệt diễm với Hiền, với rừng xanh heo hút của trời Đồng Nai Thượng. Ngày đó vợ chồng mình vui quá phải không Hiền? Chúng mình sống, chúng mình cười, chúng mình quên thời gian trong ái ân, chúng mình dạy học, chúng mình làm rẫy, rồi em đi trước, rồi anh đi sau. Em bằng anh điều này, anh khuyên em điều nọ, em bảo anh yên lòng, em chê anh bi quan. Cái hôm mà anh bị sốt rét bên bờ suối, em đến tìm anh rồi chúng mình hôn nhau, nhìn hàng hoa chuối nước, em còn nhớ chứ? Tôi chợt nghe tiếng khóc òa lên bên tai và một bàn tay lay mạnh vai tôi mới hay mình đang khóc. Tôi lau nước mắt và không khóc nữa. Tôi rút mấy cây nhang và châm vào ngọn đèn rồi cắm lên lư hương, những sợi khói xanh thơm mùi trầm vẽ thành những đám mây nhỏ tản mạn bay trên trần nhà rồi biến mất. Ấy thế mà trước đây mấy phút tôi đã nghĩ oan cho Hiền, nghĩ xấu cho vợ tôi, người vợ đã cưới rồi nhưng chưa cưới. Tôi vừa bước trở ra phòng khách, gieo mình xuống ghế, Dân cũng rón rén theo sau. Tôi ngậm ngùi. Em biết về cái chết của chị như thế nào? Em kể cho anh nghe đi Dân. Nước mắt đột rưng rưng, nàng thẫn thờ nhìn ra khoảng khung trời nhạt nắng. Tháng 3 năm ngoái, một buổi trưa có một sĩ quan ở bộ tổng tham mưu đến nhà báo tin cho ba má biết là chị Hiền muốn gặp mặt ba má tại Tổng y viện Cộng Hòa. Gấp lắm, cả nhà chừng hững ngơ ngác và sợ sệt hết sức, không biết chuyện gì xảy ra. Bởi chị Hiền đi vào khu mấy năm nay, do anh hai em cho người về rước, thì làm gì có chuyện chị Hiền có mặt ở Sài Gòn. À, lúc đó em có mặt ở nhà chứ? Dạ có, cả nhà đang ăn cơm. Ở nhà ai cũng hồi hộp, ba má thì sợ điếng hồn. Thứ nhất là mấy ông sĩ quan đó bảo là làm việc ở tổng tham mưu, bà sợ bị dính líu vào một vụ chính trị gì đó, và cơ quan tình báo họ biết gia đình có người vào khu. Những vụ như vậy bà có thể bị điều tra rắc rối lắm. Dân lấy khăn lau nước mắt và tiếp. Lúc đầu bà bối rối chối là không biết, không có quen với người nào tên Hiền. Con của bà không có người nào tên Hiền. Ông ta mới cười lật sổ tay ra và quả quyết là không lầm. Rồi ông ta nhấn mạnh là chính chị Hiền lặp đi lặp lại 2-3 lần cái địa chỉ này á, cho ông ta viết. Rồi ông ta có giải thích gì thêm sao? Có, sau đó ông ta mới giải thích thêm á, cho biết chính là chị Hiền yêu cầu nhờ ông ta đến nhà cho ba má hay á, chị trốn thoát diệt cộng ở đường 13 để về Sài Gòn. Nhưng bị họ rượt theo bắn gãy tay trái và lũng bụng, bị thương á, nặng như vậy đó. Nhưng nhờ trốn vào lúc ban đêm trời tối nên họ tìm không thấy. Sáng ra đoàn xe từng tiểu của tiểu khu Bình Dương đến gặp chị nằm mê man bất tỉnh giữa đường, mới chở chị về Bình Dương cứu cấp, rồi mới gọi phi cơ trực thăng chuyển ngay về Tổng y viện Cộng Hòa. Vân lại cắn môi, cánh mũi phập phồng, lắc đầu không nói nữa. Tôi cố gắng để nói cho được một câu trọn. Rồi ba có nhận không em? Có, bà khóc, còn má thì xỉu trong tay em, cả nhà đều khóc ồ lên. Em có đi thăm chị Hiền hôm ấy không? Chị có đau nhiều không em? Chị ra sao hả em? Có, em cùng đi với ba má, em có gặp chị và lúc đó chị đã tỉnh lại rồi. Người ta vừa mổ cho chị xong, người ta cắt mất cánh tay và quấn băng trắng quanh cái bụng. Người ta truyền máu và để chị nằm ở phòng lạnh, cấm không cho ba má và em vào thăm. Má phải khóc lóc năn nỉ mãi, cả giờ mới đưa vào được đó chứ. Chị có nói được câu nào với em không? Có anh ơi, chị nói nhiều lắm, chị tỉnh lắm, chị có kể lại chuyện chị và anh cho ba má nghe, nhưng nửa chừng. Dân quà lên khóc, nàng tức tưởi. Nửa chừng thì chị la lên tiếng rồi trợn mắt đi luôn. Không biết đến bao lâu sau, khi Vân ngừng khóc và tôi thở được một tiếng dài, thoát ra được hơi uất nghẹn trong lòng ngực ra, thì Vân lại tiếp. Trước khi chị tắt hơi, chị nhìn em khóc, thiều thào yêu cầu em khi anh về thì Tôi đập tay xuống mặt ghế nệm như một người mất trí.
Thôi Dân, anh xin em, anh không đủ can đảm để nghe hết đâu. Trời ơi, anh có đâu ngờ là chị ấy chết như thế này. Vô lý quá đi.
Anh Kiều anh, cả nhà còn đau đớn hơn anh nữa kìa. Bác sĩ cho biết là chị mất máu nhiều quá, lại qua một thời gian dài mới được cứu cấp nên bị sốt nặng nề và đuối sức nên không sao cứu kịp. Mộ chị ở đâu Dân?
Bên gia đình nghĩa trang của gia đình bên đó.
Anh nhờ em đưa đến thăm mộ của chị, đem cho mấy cành hoa thắp vài nén hương để hồn của chị đỡ bơ vơ nghe Dân.
Dạ.
Dân đứng dậy đưa tôi đi rửa mặt, đoạn khép cửa dẫn tôi ra đường. Ngừng ở chợ Bà Chiểu, tôi ghé vào mua vội một bó hoa, màu hoa đỏ như màu máu. Nhìn hoa tôi nhớ không nguôi những cành hoa chuối nước đỏ rưng rưng bên suối ngày nào, kỷ niệm của ngày đầu hai đứa yêu nhau, ngày mới yêu nhau, rừng hoa chuối cho hai đứa. Bây giờ tôi dâng hoa cho người tôi yêu, cho người vợ trẻ mãi mãi nằm trong lòng đất lạnh. Nó là một kỷ niệm tuyệt vời. Làm sao nhìn hoa mà không nhớ đến người, phải không Hiền? Một khu mộ nằm yên tĩnh trong vuông tre xanh, những đám hoa 10 giờ cằn cỗi mọc đó đây, lẫn với hàng cúc dại và mấy cây mãng cầu ta sai trái oằn. Vân đi đến góc trong cùng, đứng trước một nắm mộ xi măng sơn vôi trắng toát thì thào.
Chị nằm đây đó anh.
Tôi để bó hoa trên đầu mộ. Giữa mộ chi bằng đá cẩm thạch có gắn một dĩa tráng men in ảnh của Hiền, ảnh màu bán thân với chiếc miệng cười thật tươi thật vui. Tôi quỳ xuống nhìn không thôi. Em cười với anh đó phải không Hiền?
Em đón mừng anh đó phải không? Anh đến với em đây.
Qua màn lệ nhòa, tôi thấy ảnh Hiền trở thành lớn hẳn lên, thật lớn. Tôi thì thầm với Hiền.
Anh đã về với em rồi đây Hiền. Từ hôm nay mỗi chiều anh sẽ đến với em nhé. Em có còn nhớ không, trước khi người ta thách thức anh đã chấp nhận lời thử thách thức. Em đã biết em phải làm gì, anh lại càng biết mình phải làm gì để được nhiều hơn. Tự do phải đánh đổi bằng máu mới có được. Chính máu của em đó, đời của em đó. Từ ngày mai, anh sẽ bắt tay vào việc thực hiện phần thách thức còn lại.
Trời chiều, mỗi chiều anh sẽ đến với em, mỗi tối anh sẽ ngủ với em. Những giờ khác anh phải làm việc, làm cho anh, cho em, cho dòm trời tự do của chúng ta đầy ánh sáng, rạng rỡ tiếng cười. Tiếng cười làm vỡ toan khung trời ma quỷ chập chờn âm u mà mình đã sống qua. Em vui lòng chứ? Chắc chắn là em sẽ hài lòng khi thấy anh làm việc cho anh, cho em và cho chúng ta.
Qua bờ mi văng nước, Hiền mỉm mỉm cười, trên cao, không gian bỗng sáng.
Sài Gòn, mùa đông Kỷ Dậu, ngày 25 tháng 7 năm 1969, Kim Nhật.
Tập hồi ký bóng tối đi qua đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn.